Cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu với vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần văn giới sách của vua Trần Thái Tông. Thì cái bài này chúng ta học cho kỹ nhiều lần để cho chúng ta thấm về cái chuyện tu tập. Mà đây là cái rào cản lớn nhất trong cái đời tu. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật nói là giả như mà ở trên thế gian này mà nó có một cái như thế, thì ở cõi ta bà này không có bậc thánh ra đời. Thì chứng tỏ cái này rất là quan trọng cho cái giới xuất gia và cái người tại gia, kể cả tăng và ni. Cái này không phải là chuyện thường mà chúng tôi kinh nghiệm rất là kỹ. Cho nên bây giờ mình học rất là kỹ. Kế nữa, Khổng Tử có một câu: người nào mà ái đạo như ái sách, thì chỉ một ngày một đêm, tức là liễu đạo. Tức là cũng giống như là cái người đó mà thương một cái người khác phái, mà bây giờ bỏ đi, chuyển qua thương đạo, quý đạo, thì ngày đêm mà liễu đạo. Tức là hai bậc thánh đều nói cái câu đó. Thì như vậy chúng ta thấy rất là rõ, cái phần này quan trọng rất là kể cả chư Phật và chư Tổ cũng đều tha thiết dạy về cái chỗ này. Thì bây giờ trước khi mà đi vào cái phần này, chúng tôi chia sẻ cho nó dài dòng chút xíu. Đại chúng mình thấy là cái người Việt Nam mình á, có những cái câu ca dao, hoặc là có những cái câu mà mình mới nghe qua thì mình không hiểu, nhưng mà khi mình đi ra làm Phật sự, hoặc là mình sống cái đời sống xuất gia, kinh nghiệm mình trải dài trong cái sương gió, thì lúc này mình mới thấm. Chẳng hạn như cái câu ca dao của Việt Nam sao, lúc mà ru con á, tức là ầu ơ con ngủ đi con á, con đi trường học mà mẹ thì đi trường gì? Hả? Thuộc không? Con thì đi trường học mà mẹ thì đi trường đời. Cái trường học nó dễ lắm. Cái trường học mà khi chúng ta bước vào cái trường học nó rất là dễ. Có cha, có mẹ, có thầy, có cô. Khi mà chúng ta ngồi học, trời mà nó đổ mưa xuống một cái thì nó có mái che. Còn cái trường đời đó, nó khúc hiểu mà nó bằng phẳng cho chúng ta đi. Đức Phật nói với Tôn giả là Hầu La như thế này: trường đời nếu mà chỗ nào cũng rải thảm cho con á thì thôi khỏi cần tu. Mình đi đến đâu mà người ta rải thảm thôi, không có cần tu làm chi. Ngàn một điều chúng ta đi đến đâu toàn là trong gai khúc hiểu. Mà người xưa ta nói cái người tu của mình nó giống như là đi trên băng mỏng. Đại chúng chắc không có ở bên xứ Tuyết, chứ mà tôi ở xứ Tuyết 3 năm tôi biết đó. Băng mỏng là sao? Băng mỏng là canh đêm đó, có những cái loài thú, chẳng hạn như con chồn đi săn. Mà đi trên băng mỏng là sao? Đi sao? Nó đi không phải đi, nó không có chạy, mà nó đi phải rón ráng đi từng bước, là lỗ tai nó nghe vậy nè. Là khi mà cái băng mỏng mà nó kêu rác rác là nó biết chỗ đó mỏng á, là nó phải nằm xuống liền. Nó nằm xuống bắt đầu nó lăn cuộn tròn. Cái thế nó phải lăn cho nó đứng là rớt xuống chết. Thì cái người tu mình đó, nó giống như đi trên băng mỏng. Mà người xưa ta quý như là một cái cây dừa hoặc là một cái cây keo á, mà đổ lên 10 tạ dầu mè rồi quốc. Ai biết không? Ông Bằng Long Quẩn. Khó 10 tạ dầu mè trên cây quốc. Thấy không? Thì bà vợ bà ngồi kế bên nó thấy gì, bà nói dễ. Trên đầu trăm cỡ ý tổ sư. Bà thấy dễ mà ông thấy khó quá. Thì như vậy trên cái đoạn đường đời nó khúc hiểu, thì cái người đi trước á, người ta kinh nghiệm nhiều lắm. Người xưa nó nói sao? Học sách 10 năm không bằng một đêm nói chuyện với bậc thiện tri thức. Một đêm thôi. Một đêm người ta chia sẻ cái kinh nghiệm người ta bằng 10 năm mình đọc sách. Trong sách nó không có. Bảo đảm sách nó không có. Cho nên á, Ngạn Ngữ có câu như thế này: khi 20 tuổi, cái thấy của tôi, cái nhìn của tôi hơn cha, hơn mẹ, hơn ông thầy. Khi mình 20 tuổi. Bởi vì khi mình 20 tuổi, cái nhiệt huyết mình nó trào dâng, gì mình cũng biết hết, gì mình cũng giỏi hết á. Mình cho những người đi trước là dở. Ông nhắc chị làm gì có chuyện đó. Nhắc kệ ổng, mà việc mình cứ làm. Nhưng mà khi mà bị trường đời nó dùi, nó dập, nó xô, nó đẩy, ngồi ngẫm lại cái thấy, cái nhìn của mình bằng với cha mẹ, bằng với ông thầy, lúc này bằng rồi đó. 60 năm cuộc đời trải dài, cái việc mình làm nhưng mà nó không như ý muốn. Cái con đường mình đi nó không phải như ý muốn của mình. Ngồi bắt đầu tấm cằm nhìn ra một cái khung trời bao la bát ngát, chạnh lòng. Giờ này xác chứng một lần nữa, cái thấy, cái nhìn thua cha mình, thua mẹ mình, thua ông thầy. Quê không? 60 tuổi bây giờ mới thấy thua. Thì như vậy đại chúng thấy một cái điểm, cái sự bình yên mà chúng ta qua những cái hình ảnh chúng ta thấy. Chẳng hạn như mình trồng một cái cây, mà nếu mà chúng ta không có rào, không có ém gốc thật kỹ, mình trồng sơ sài thì cây nó chết. Thấy không? Tôi chứng kiến rồi, khi mà chúng ta trồng cây mà lên, chúng ta trồng sơ sài, trồng cho có, thì cây nó sẽ chết. Cũng vậy, khi chúng ta ở trong một cái môi trường tu tập mà chúng ta không có trưởng dưỡng, không có chuyển hóa nội tâm của chúng ta, thì có một lúc chúng ta sẽ bị đào thải. Bởi vì chúng ta không có rào, không có chắn, không có che, không có đậy. Mà ở đây á, rào chắn che đậy là đại chúng, là giới luật, là thanh quy. Mình trả thì mình nghe, cái này mà làm cái gì? Tôi bây giờ là tự tại. Lần lần đại chúng sẽ thấy cái tự tại của mình. Người xưa ta nói là Khi ông chết đến nơi, khi ông bỏ trong quan tài, đóng nắp quan tài lại, thì ông mới tin chắc rằng cuộc đời ông tu trọn vẹn. Thì như vậy cuộc đời của mình trên cái tiến trình tu tập từ chư Phật đến chư Tổ đã dạy rất là kỹ về cái điểm này, mà chúng ta không có tin. Sư phụ Thường Chiếu kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông này, ông xuất gia ông lâu năm rồi, lâu lắm, mà trước khi ông đi tu cũng có gia đình. Cái một hôm ông bệnh nặng, mà chùa thì không có người, cho nên cô bạn đến thăm rồi cũng có người, cho nên bà xuống mà nấu cháo, rồi bà làm việc lặt vặt trong chùa. Cái một hôm cái cửa sổ ông ngủ nè, cái bà đã ra giếng mà múc nước, chiều cũng chạng vạng không có người cho nên bà sẵn việc bà tắm. Thì khi mà bất thình lình ông nhìn ông thấy rồi, thì bao nhiêu cái công phu mấy chục năm trời, bao nhiêu cái sự mà ở trong chùa mấy chục năm đều tiêu hết. Và cuối cùng ông trở về nhà, thấy không? Cho mình đừng có ỷ lại là tôi lớn tuổi hoặc là tôi này thế nọ, không có sợ. Không phải, bởi vì chúng ta chưa có chứng quả mà. Đức Phật nói là chừng nào ông chứng quả vị A-la-hán, ông mới tin được cái tâm của ông, thấy không? Mà sở dĩ mà chúng ta vượt qua được những cái chướng nạn này, những cái khó khăn, những cái gì đến với mình, là chúng ta lập nguyện, phát cái nguyện lực. Ban đầu là chúng ta xuất gia. Ban đầu chúng ta xuất gia là gì? Nhớ, ai nhớ bài kể không? Gì? Thủ hình. Thủ hình giữ khí tiết, cách ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ chư quần sanh. Nhớ cái gánh nặng của mình nhớ cái thệ nguyện của mình, nhớ mình vượt quá. Trên đời nào ai hay ngay đó. Năm 33 tuổi tôi được sư ông Trúc Lâm cắt cử tôi qua Canada ở một ông thầy. Ở mới nửa tháng thì ông thầy kia ông về Việt Nam lại. Tôi một mình một bóng ở trên núi trải dài một năm. Rồi hòa thượng mới thấy không có ai cắt qua người nữa. Rồi cái vị thầy đó ở 6 tháng là cũng về nữa. Một mình tôi ở suốt tới 3 năm. Nghe không? Thì như vậy qua cái này là, nếu mà chúng ta không có nhớ, không có nhớ những cái bài kệ này, không có nằm lòng giữ cái hình hài của mình, để giữ cái khí tiết. Khí tiết là nghĩa là gì? Là thà chết. Thà chết, thà đoạn cái thân mạng này chứ không dính vào giới lực của nhà Phật. Đó là giữ cái khí tiết. Và cái khí tiết của người xuất gia là thẳng tiến một con đường mà chúng ta phát nguyện, nguyện lực chúng ta đi. Bởi vì đi con đường này không phải là cha mình, mẹ mình, người thân của mình nói thôi ông đi tu đi, nhà hết gạo không có. Mình đi tu là cha mẹ mình khóc, thân tộc quyến thuộc mình khóc lóc, coi giống như mình tiễn mình đi cái lần cuối cùng, giống như người mình chết vậy, phải không? Chứ không có khi nào mà người thân cha mẹ mình suối mình đi tu, không có. Do gì? Do cái gì nó thôi thúc? Do hạt giống từ vô lượng kiếp nó thôi thúc, nó thúc đẩy, nó kích thích, cho nên chúng ta đến thiền viện, đến chùa. Cho nên chúng ta nhớ lại là giữ gì? Giữ cái khí tiết. Gì? Cách ái. Cách ái từ sở thân. Ái là ái gì? Ái cha, ái mẹ, ái vợ, ái chồng, thân bằng quyến thuộc, từ bỏ. Đúng không? Cho nên tại sao mà gia đình mà khi mà đi xuất gia rồi đó, thường thường đến đây thường thường nói là người bạn hoặc là huynh đệ, phải không? Chứ không có khi nào mà nói dùng cái từ mà nó người thế tục nữa. Nếu mà dùng cái từ thế tục quá, người ta gợi lại cái chuyện ngày xưa, cho nên tránh cái từ đó luôn, đến mức độ gì đó. Cái gì? Mà xuất gia mục đích của mình là truyền bá giáo lý, gọi là xuất gia hoằng thánh đạo. Mình thệ độ, mình phát nguyện cứu các chúng sanh. Có một người họ đến đây họ tu tập, họ cũng rất yêu cỏ cây hoa lá, rất là thích. Mình thấy ở đây là tôi trồng cỏ cây hoa lá nhiều lắm. Có một lần họ đi dạo cái vườn lan, tôi cũng đi theo, tôi đi trước đi sau, đi dạo một vòng. Họ nói là cái cảnh này đẹp quá thầy ơi. Cái cảnh này con đi rất nhiều thiền viện mà con thấy cái cảnh này nó thơ mộng, hoa đẹp quá. Cho nên con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là con chết. Tôi nói ông chết về Phật pháp được, nhưng mà ông đừng có phát nguyện chết vì loài hoa. cho 5 phút suy nghĩ nha, đừng có chết gì lội qua. Vì sao? Vì cái người mà thẩm thấu về pháp giới, mình yêu về thiên nhiên là phải đầy đủ đại lực lượng, thì quá trình một thời gian rất là ngắn thì cái anh chàng này anh gặp một cái loài hoa khác. Mà đại chúng biết đặc biệt cái loài hoa này á, là chúng ta rất là khó vượt qua, bởi vì loài hoa này nó cười được, nó nói chuyện được, và nó tư duy được, nó quán chiếu được, nó biết được những cái việc làm và cái con đường chúng ta đi. Cho nên anh từ bỏ cái loài hoa gọi là hoa vô tình. Cho nên một hôm thiền sư Lương Giới Động Sơn đến, lần đầu tiên đến gặp ngài Nham Đầu hỏi: vô tình thuyết pháp ai nghe được? Thiền sư Quan Nham trả lời liền: vô tình thuyết pháp vô tình nghe. Thì như vậy chúng ta cho phép chúng ta yêu hoa yêu cỏ cây, nhưng mà chúng ta phải vô tình, tức là không còn cái tình trụ trên tướng mà sanh tâm. Vô là không, không có tình, không có trụ trên cái tướng mà chúng ta phân biệt đẹp xấu. Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh có lý do, phải không? Thì như vậy mà khi mà chúng ta gặp cái sự kiện này rồi là chúng ta từ khước những cái môi trường mà chúng ta tu tập rồi chúng ta chuyển hóa, từ khước tất cả. Và có một cái gì nó réo rắt ghê lắm nha. Đại chúng biết cái con tim nói chuyện chưa? À chưa, cái ai nghe chưa? Giờ lên tôi hỏi, giờ lên. Nghe chưa? Ngộ lắm. Mà khi mà chúng ta gặp rồi bắt đầu có cái con tim mình nó réo rắt, nó nói ngày nói đêm, nó thổn thức. Cho tôi kể cho đại chúng từ từ câu chuyện nha. Ở trong kinh A Hàm kể một câu chuyện. Câu chuyện về cái đề là gọi là bậc chiến thắng bất diệt. Bạn cô ta giờ này ở đâu? Khi Đức Phật thành đạo về, trên đường ngày đi, ngày về cái vườn Lộc Uyển á, thì ngài gặp một cái vị ẩn sĩ tên là Upakha. Ngài xuất gia với nhóm ni kiền tử. Và khi mà ngài thấy cái thân tướng của Đức Thế Tôn rồi, thì ngài nói là: bạn có phải là Phạm Thiên hay không? Ai là thầy của bạn? Thì lúc này Đức Thế Tôn nói là: Như Lai chiến thắng mọi dục vọng, Như Lai phá vỡ những thành trì chấp ngã, Như Lai đã đoạn tận mọi khổ đau. Và kể cả Phạm Thiên, Ma Vương, Chư Thiên, Đế Thích, Như Lai là thầy của họ rồi. Cho nên trên đời này không ai là thầy của họ, là của Như Lai hết. Rồi sau khi mà nói chuyện với vị ẩn sĩ xong, thì cái vị ẩn sĩ lên đường. Và ông đến một cái khu rừng ông tu. Và ông tu rất là thanh tịnh, ông ngồi thiền miên mật. Một buổi sáng ông vào trong cái làng đi khất thực. Cho nên dần dần ở trong cái làng đó ta đặt cái tên ông là vị ẩn sĩ thanh tịnh, hoặc là vị ẩn sĩ có đôi mắt rất là đẹp. Đôi mắt ông rất là đẹp, cho nên là đặt cái tên ông như thế. Do tướng mạo ông trang nghiêm thanh tịnh, cho nên ở trong làng đó đều nói ông là một người chứng quả vị A-la-hán, là một bậc tối cao nhất trong hàng chư thiên loài người. Cho nên hàng ngày người ta đến là cúng dường cho ông. À, thì một hôm có một ông thợ săn là ông giàu nhất trong vùng đó, ông đến ông xin dân làng là từ đây trở lên là ông cúng dường luôn. Cho nên là buổi trưa là ông nấu cơm rất là ngon, và có bữa bánh mì cá ri ông đem đến ông cúng dường. Và đặc biệt nhất là gia đình ông chỉ có một người con gái thôi, bà tên là Khafa. Đến mức độ mà con gái ông đẹp đến mức độ mà khi mà đi vào rừng săn bắn, ở trong đó kể lại là những cái con thú chẳng hạn như con nai, con thỏ, Và khi mà thấy cái cô nào rồi là họ, những con thú nào dừng hết, họ nhìn sắc đẹp như thiên thần. Từ đó là sao? Ông sợ quá, ông nhốt kín ở trong phòng luôn. Ông rất là sợ là nếu mà cô gái mà đi ra ngoài là rất là phức tạp rồi, phiền phức lắm. Nhưng một hôm cũng có nhân duyên diễn biến. Người ta nói là tôi thường tôi dùng cái từ là gọi là duyên nợ cháu gà đó. Duyên nợ diễn biến, cái ông bận quá, ông đi công việc 4 ngày. Thì khi ở đi 4 ngày ông dặn cái con gái ông là khi nào mà cái vị ẩn sĩ đến, con nhớ là con mang cơm đâu cúng dường cho vị ẩn sĩ. Thì khi mà cái ông thợ săn này đi vắng rồi thì cái vị ẩn sĩ này thường lệ mà cũng biết đi vắng, đến ngay cửa đứng. Thì cô gái này đem cơm ra. Và khi mà cái vị ẩn sĩ này thấy rồi là ông đứng bất động, bất động đến mức độ mà chưa rồi chiều rồi tối rồi, cô gái này kêu là ẩn sĩ sao ngày ông đi về ngày đứng đây làm gì, giật mình. Thì khi mà ông giật mình ông về rồi, ông ngồi ông ôm mình bác ông thẫn thờ. 7 ngày trôi qua cơm móc hết. Thì khi mà cái ông mà thời gian ông về rồi ông gặp, ông hỏi con gái là bữa giờ có vị ẩn sĩ nào đến đây không, nó đến đây mấy lần, nó có 1 lần à. Ủa 7 ngày trôi qua sao có 1 lần? Thì đứa con gái nói thì cha biết rồi, thường thường là các vị A-la-hán nhập định tới 7 ngày thì chắc là vị ẩn sĩ là nhập định, cha đi đến. Quả tình mà khi đi đến rồi, vào trong cái thất cái vị ẩn sĩ này rồi, ông thấy là đầu tóc bơ phờ hết, thần sắc không còn gì hết. Ông quán quá, ông nói Quỷ ẩn sĩ ngài có bệnh không? Không. Ngài phải bị ma nhập không? Ma thì ông nhập tôi mà, con gái ông nhập tôi rồi. Chuyện rất là hay. Cái này là ngài Minh Đức, ngài ghi lại câu chuyện rất là hay. Từ câu chuyện ngài ghi thành mẫu chuyện rất là hay. Bây giờ nè, bây giờ tôi nói với ông, bây giờ ông giải quyết giùm cho tôi đi. Một là tôi chết khô. Hai là tôi lấy con gái của ông. Bây giờ ông làm ơn làm phước đi. Thì lúc nào ông thợ săn nói thôi bây giờ ông nói giờ hết thuốc chữa rồi. Bây giờ không có kinh điển mà ngàn vạn lần mà ngàn xưa để lại cũng có chuyện này. Mà tôi hỏi nè, bây giờ tôi hỏi ẩn sĩ nè. Cái thời buổi này đâu phải là hai túp liều chanh mà một quả tim vàng đâu. Bây giờ con gái tôi là gái cưng, gái ruột. Nói thật với ẩn sĩ, với tôi có một đứa con gái à. Mà cưng thì như trứng, mà hứng thì như hoa. Cần gì có nấy. Mà hỏi thật ẩn sĩ vậy làm gì? Thì dễ lắm. Bây giờ nè, ông đi săn, mà khi mà ông bắn được con nai hoặc con thỏ hoặc con chim thì tôi lụm về, đi xuống miền xuôi đói gạo. đó là cái ở đây nè, là cái chặng đường mình hay suy tính vậy. Dễ lắm, đơn giản. Đơn rất là đơn giản. Cái người tu của mình nó bắt đầu nó réo rắt, nó kêu nó vẽ ra một cái trường, một cái gọi là trường phái con lương. Trường phái con lương là cái trường đó là gọi là chụp cái đầu nó thì tụt cái đuôi, mà chụp cái đuôi tụt cái đầu. Ý thức của mình nó dễ về lắm, nó dễ lắm, đơn giản lắm. Ra lấy vợ hay lấy chồng xong rồi làm ba cái chuyện lặt vặt là cái gì đó, trời xanh voi xanh cỏ. Rồi về lấy thời gian 10 năm trời, mà đâu phải sang lúc nào cũng có. Khổ lắm, làm ngày làm đêm, rồi ông đi đốn củi, rồi hầm than, làm đủ hết. Thì bây giờ ta nhìn vào, ta không có còn thấy là vị ẩn sĩ La Hán nữa. Tiều tị ốm, thì ốm giống như thức gì vậy. Ốm mà mặt mày thôi, không còn gì nữa hết. Rồi cô vợ thì bây giờ sắc đẹp nó đâu còn nữa đâu. Sắc đẹp nó bây giờ nó cái hương mà giống như mà hương mà nhị mà nó rửa vậy đó, nó rửa xuống rồi nó tàn tạ. Bây giờ sanh đứa con trai. Một hôm cái vị ẩn sĩ ông đi lượm con thỏ về, ông ngồi mệt quá, ông dựa cái cửa, cái ông nghe bà vợ hay sao ầu ơ ru con ngủ cho ngon. Đúng hẹn đứa con khóc á, ầu ơ ru con ngủ cho ngon. Cha con ẩn sĩ lượm thịt săn giữa rừng, ầu ơ ẩn sĩ rớt bát nửa chừng, quỳ con quỳ vợ cầm lưng tháng ngày. Ông nghe xong ông bực quá, ông chạy vô: bà phải không, bà khi dễ tôi phải không, bà coi thường tôi phải không, bây giờ tôi quyết định rồi, tôi phải ra đi, tôi ra đi tìm một người bạn bậc chiến thắng bất diệt. Bạn của ta giờ này ở đâu? Tức là trước khi mà ông trở về cái khu rừng đó, Đức Phật biết chắc chắn rằng sau này bà vợ của ông sẽ chứng A-la-hán, mà còn ông á, thì chứng cái quả bất lai, lên đến cõi trời thứ 19 chứng quả luôn. Đức Phật biết trước, ghê không? Đức Phật biết trước là sau khi mà bị những cái khúc khiểu của cuộc đời nó dồn dập rồi, thì chỉ cần đến nơi nào mà Như Lai ở đó, hoằng pháp độ sanh, thì chỉ cần đọc cái này lên thì Như Lai sẽ biết ông đến để mà cứu ông, dặn trước, thấy không? Cho nên ra đời gặp Phật rất là hay, không phải dễ. Biết trước mà biết sớm là cũng bị rớt. Gì? Ẩn sĩ rớt bát giữa chừng, giữa chừng là phải rớt, ghê không? Cho nên ông la ông chửi một hồi, cái thì bà vợ nói bây giờ ông đi cũng được, nhưng mà đứa con trai thì sao? Nó đem đứa con ra ba làm khó mà. Nó bây giờ đứa con này là bà sinh ra, thì bà muốn giết hay bà làm gì quyền của bà? Thì người vợ lúc này biết là cái con hổ đã muốn về rừng rồi. Bà tìm cách để giúp đỡ đó. Thì câu chuyện kể lại là sau này người vợ tên là Ca Pha mới gửi con lại cho cha mẹ cổ rồi cổ vào của bà tịnh xá bên ni giới của xuất gia, mới có đúng 3 tháng của chứng A-la-hán, nhanh đến mức độ vậy, 3 tháng chứng A-la-hán. Cho nên câu đó là: tức xưa chuyện cũ rành rành, có khi mà gương vỡ lại lành hơn xưa. Kể lại câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện đó thấy không? Cho nên mà cái này là chúng ta thấy được rằng mình không có ỷ lại một cái gì hết, mà chúng ta phải quán chiếu liên tục. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy: nam nhân bị nữ nhân ngược lại, nữ nhân bị nam nhân chói buộc trong 8 điều kiện. Một là nhan sắc. Cũng giống như cái vị ẩn sĩ này thấy nhan sắc xong là quên hết, người ta nói là quên lối về. Đường, có con đường chân lý chúng ta đi, chúng ta quên hết, không có thấy được, mờ mịt. Đại chúng biết ấy, cái thời của chúng ta là chúng ta phải nương lời thiện tri thức dạy, hoặc là chúng ta nương vào thánh điển, hoặc là chúng ta cần cầu sự hộ trì của Tam Bảo, chúng ta mới vượt qua những cái chặng đường này. Bởi vì chúng ta không có Đức Phật có mặt ở đây, chúng ta không có những bậc thánh tăng, không có những vị chư tổ, thì chúng ta phải cần cầu 3 điều kiện đó để chúng ta vượt qua cái cửa ải. Trong kinh Pháp Cú kể lại đó, câu chuyện đó, có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực, thì ông gặp một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, cô đẹp lắm. Khi ông về tinh xá rồi, ông cũng như quý vị ẩn sĩ này khất thực cũng được nữa, ngồi chỗ Đức Phật xuống hỏi: sao mà con mặt mày ủ rũ, mà sao mà con buồn như thế? Mình thấy ngày xưa ông có điện thoại di động á, mà còn chết như vậy không chị, bây giờ chắc thôi. Cái điện thoại di động này ghê lắm chứ không phải dễ đâu cha, mình phải kỹ lắm á, mình không thôi là chết. 100 người chết về điện thoại di động. Tôi nhắc thêm á, nó làm tôi nói rồi, nó làm lỗ tai mình nó nói nhỏ nhẹ rồi nó rây rứt, nó bồn chồn. Ở đây mình tu cũng được rất là khó. Sở dĩ mà chúng tôi làm các việc Phật sự là phải cần nó, chứ nếu mà đủ nhân đủ duyên là chúng ta rời sớm, chừng nào tốt chừng nấy, chừng nào mình đi làm Phật sự mình ra đường cần. Còn mà nếu mà chúng ta ở trong tùng lâm mà ráng cố gắng giảm căn đức á, có những người cắt đứt dây chuông cái mình cài dây điện cũng được. Tại sao tôi dám nói cắt đứt dây chuông cài dây điện, biết không? Hả? Ai biết? Văn biết nè. Biết tại sao cắt dây chuông cài dây điện không? Thì khi mà Đức Phật hỏi thì sao, ông kể ra, ông nói sáng ông đi khất thực mà trên đường đi cũng gặp một cái cô như thế, rồi bây giờ ông tu không được. May quá cũng cái phước duyên của thầy tỳ kheo đó, vua Tư Nặc báo lại cô kỹ nữ này mới mất, đẹp lắm, cô đẹp mà mới mất. Thì Đức Phật dạy là bây giờ vua Ba Tư Nặc đại vương về, bây giờ là ngày xưa mà ai cần gặp cô kỹ nữ này phải đóng 1.000 đồng tiền vàng, bây giờ đại vương cứ rao thử cái ai nhận hay không. Và Thế Tôn cùng tất cả thánh đệ tử, kể cả thầy tỳ kheo đó, đến chứng kiến cái cuộc mua bán này. Thì ông vua cũng rao lên, bây giờ cái cô kỹ nữ này là ngày xưa mà ai bỏ 1.000 đồng tiền vàng chỉ có gặp một ngày một đêm thôi, nói chuyện thôi, mà bây giờ chẳng đứng ra chẳng rao bán, ai chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng đem về luôn. Lắc đầu, ai dám đem về không? Lắc đầu. Từ 1.000 mà đổ xuống còn có 1 xu à, 1 xu duy nhất. Thôi bây giờ chẳng thấy không ai mà mua cái cô kỹ nữ này, thì thôi bây giờ chẳng xuống còn 1 đồng xu, cái ai mua không? Lắc đầu luôn. Thì ngay cái lắc đầu thì thầy tỳ kheo quán chiếu cái chứng ngập quả vô sanh, chứng A La Hán luôn. Mình thấy người xưa ta tu đó, tu đến cái giai đoạn đó, cũng chín mùi rồi, phải không? Mà gặp một cái trở ngại như chút xíu thôi mà gặp Phật đó, may gặp Phật, gặp cái tháng duyên đó. Nhan sắc là gì nữa? Nhan sắc là tiếng cười, hai là tiếng cười, ba là tiếng nói, bốn là giọng ca, năm, ai biết năm là gì không? Cái này quan trọng nhất nè. Năm là nước mắt. Tôi có một cái người Phật tử, ông quyết chí, ông tu lắm, ông quyết chí là ông đời này ông phải dứt phát. Ông là con người xuất gia, tuổi trẻ, tài cao, thông minh, giàu có đầy đủ hết. Tôi hỏi ông đi như thế vậy á, cô bạn ông cho đi không? Nói cho sao ông đi? Khi mà nói là ông trầm ngâm, tôi biết, tôi nói thôi tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi nói luôn nha, tôi nói luôn nha. Là khi cho ông đi rồi mà chuẩn bị ông lên đường, có phải là cô bạn ông ngồi khóc không? Sao này biết hay vậy? Tôi nói đúng rồi, chỉ có nước mắt nó mới kéo cái chân ông lại thôi, còn ngồi ra cái gì kéo được hết. Thì quả tình cô cũng cho đi mà cô ngồi cô khóc, mà khóc không phải khóc lớn nha, khóc lớn cũng được, mà khóc gì? Hai hàng nước mắt nó cứ chảy, nó rớt xuống trầu cái đó thôi. Hồi xưa ở Thuận Chiếu cũng có một vị, mà cái người này xuất gia rồi mà ngặt một điều, mà cái người bạn đời đến thăm á, bảo nói hết, bà đến bà đưa quà xong, có chứng kiến mà bà đưa bịch quà xong, hai hàng nước mắt nó chảy ra, chảy xuống cái bà đi, ông nhìn theo. Mà cái duyên lạ một điều mà khi mà bà đi ra cái cửa rồi, mưa nó đổ xuống, trời sao đổ cơn mưa khó vậy chứ, mà trời á thì đổ cơn mưa thì ông chồng thì ở trong thiền viện, mà bà vợ thì đi một mình, cái đó là không phải là dễ đâu nha. Thì cuối cùng mới ở được 2 năm chứ nhiêu, nửa đêm á thiện thầy cũng phải ra đi 2-3 năm gì đó, không phải dễ đâu, nước mắt mà cứ chảy. cái này tôi nói rồi đó, tôi nói không phải là tôi nói chơi đâu. Cái chặng đường này là phải dữ dội lắm, phải tu tập, phải thệ nguyện, phải làm các việc thiện pháp nhiều lắm và để vượt qua cái cửa ải. Cho nên đại chúng thấy là tại sao bây giờ mà mình đến mình gặp các vị hòa thượng hay là những vị mà tu mà lâu năm rồi đó, mà ta vượt qua cửa ải này, mình lại 100 lại 1.000 lại cũng được. Cửa này là cửa sanh tử mà, mình từ cửa này ra mà mình vượt cũng từ cửa này vượt qua cửa này được rồi, là cuộc đời mình an nhàn, chẳng có gì hết, không có gì mà làm cho mình cản trở cái con đường này mình đi hết đó. Nước mắt gì nữa? 6 là quần áo, 7 là vật tặng, 8 là xúc chạm đó, thấy không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy tỳ kheo phải tránh xa nữ sắc như là rắn độc lửa dữ. Rắn độc lửa dữ chỉ giết ông một đời, còn nữ sắc và lửa dữ sẽ giết ông trong nhiều đời nhiều kiếp, phá đi cái pháp thân huệ mạng của ông. Nó Phật dạy rất là kỹ. Cho nên mình vượt qua tám cái cửa ải này, dấn thân vào con đường Bồ Tát đạo sẽ gặp, nhưng mà những bậc kiến tánh, những bậc thanh nhập về pháp, người ta vượt qua rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Còn mình chưa được thì mình phải ở yên, chúng có lý do. Ở trong Thiền Thoại Tây Tạng kể một câu chuyện như thế này. Có một vị Lạt Ma Rinpoche, ngài là một bậc đại sư lỗi lạc. Ngài thường đi tất cả các nơi để mà vân du, mà để mà giáo hóa. Cái cuộc đời của ngài rong ruổi mãi từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông, rồi đó đi bộ trong cái đi xe đường núi mà đi bộ không. Đi bộ thì cả tháng trời chứ không phải ít. Thì một hôm cái ngài ở từ miền đông, ngài đi lên cái miền tây, có một cái cuộc đại hội Phật pháp lớn lắm, người ta tổ chức lớn mà mời ngài lên. Và trên cái con đường rong ruổi, người ta không biết là ngài là một vị đại sư, một bậc vĩ đại, một bậc lỗi lạc. Thì trên đường mà từ nước từ miền đông Tây Tạng đến miền tây của Tây Tạng đó, thì ngài đi được phản đường, thì bỗng ngài gặp một cái người thiếu phụ và có ba đứa con nhỏ, chồng mới mất. Thì sáng dịp cho nên bà đến bà xin ngài là xin tá túc một cái con đường, cho nên cuối cùng ông chấp nhận. Và từ cái phản miền đông đến miền tây nó xa lắm, cả một tháng trời, cho nên ông xin được cái gì đó ông đều cho ba đứa con nhỏ và bà. Và tối lại là ông ngủ, ông ôm ba đứa nhỏ ông ngủ, lạnh á, ôm ngủ. Và người ta nhìn vào, người ta tưởng rằng một đại gia đình có một cái hoàn cảnh khó khăn, là những vị này là những cái hành khất rất là đáng thương. Và ông cũng bình thản, ông cũng không có kể danh tánh của ông gì hết. Thì quá tình trên một cái chặng đường như thế, thì cuối cùng cái bà này bà thương ông. Bà sẽ tin chắc rằng khi mà qua hết cái chặng đường này rồi, bà sẽ ngỏ lời, bà sẽ nói, bà sẽ lấy ông để cùng chung sống. Và cũng thấy ông rất thương ba đứa nhỏ này, bà mong mỏi ông sẽ trở thành người cha của ba đứa nhỏ này. Thì khi mà bà có những ý nghĩ như thế, cho nên bà có những hành động hơi khác thường. Ngài biết, ngài cũng bình thản có gì hết. Và khi ngài đến miền Tây rồi, thì người ta đã chuẩn bị đó 3 ngày 3 đêm rồi, đông lắm, đông ngạt luôn. Bắt đầu ngài lên pháp đoàn ngài giảng. Mà đặc biệt nhất là ngày xưa ngài giảng, người ta cúng dường cho ngài tiền bạc hoặc thực, ngài không bao giờ ngài nhận. Mà không hiểu bữa nay ấy là ai cúng cái gì ngài cũng nhận, mà ngài còn khuyến khích nữa, cúng thêm đi, cúng thêm đi. Ta rất ngạc nhiên, nó ổ sao cái vị đại sư này lạ quá, rất là kỳ lạ. Ngày xưa cúng thì không nhận, mà bây giờ là cúng bao nhiêu cũng nhận hết, mà còn khuyến khích người ta là cúng nhiều thêm nữa. Thì đến cái ngày thứ ba, bà tìm vào, bà bất ngờ bà gặp cái vị đại sư này, cái bà sụp xuống, bà xin sám hối cái lỗi lầm của bà. Và tất cả những cái phẩm vật mà người ta cúng dường, tiền bạc, tất cả mọi cái, ngài nói như thế này: bà hãy đem số tiền và vật thực này có thể nuôi những đứa bé này cũng 1-2 năm, rồi ông lên đường ra đi. Thấy không? Nó là bậc đại lực lượng. Bậc đại lực lượng là các ngài nói là ở trong bùn mà không dính mùi bùn, ở trong trần lao ô nhiễm mà giống như trúc ảnh tảo giai trần bất động, nguyệt lưng xuyên hải thị vô ngon. Bậc đại sĩ mà, nghĩa là bóng trúc quét sân bụi chẳng động, vầng trăng xuyên biển nước không trao. Còn mình sao? Quét chắc bụi nhiều phải không? Bậc đại sĩ là các ngài ở trong trần mà không ô nhiễm. Cho nên cái con đường Bồ Tát đạo là phải đi qua, mà muốn đi qua là phải bậc đại lực lượng, phải ở ông chúng một thời gian dài lắm, tu tập trưởng dưỡng nó thành khói thành hình thẩm thấu. Tôi nói thẳng một điều, mình nghe cái từ khổ đế chứ mà thật ra mình chưa biết khổ đế là gì đâu. Cái khổ đế của mình là khổ đế ngồi da, mà mình chưa thẩm thấu về khổ đế, chứng nghiệm về khổ đế, thấy được mặt thật của khổ đế, thì dầu cho vạn pháp mà nhiễu nhương mình cũng mỉm cười. Là một điều. Còn này thì mình chỉ học về khổ đế thì thôi, thấy không? Cho nên nói thẳng một điều, cái tinh thần của sư phụ thường chiếu á, tôi thấy cũng rất là hay. Cái chỗ là anh muốn tu tập, anh muốn chuyển hóa, anh muốn trưởng dưỡng là anh phải dấn thân vào cái con đường này, phải là một người hung lực, phải là một con sư tử. Được thì thành tựu, mà không được thì chết. Người xưa ta giáo hóa như thế vậy, phải không? Phải có một cái bầu, phải một bầu nhiệt huyết. Mình tu cái này gọi là một bầu nhiệt huyết hung lực, lúc nào nó cũng phải sôi sùng sục. Nó còn mà bữa nào xìu hiểu, nói thẳng một điều luôn là khi mà cái nguyên nhân mình dẫn đến cái bệnh là mình biết đây là nhân quả và nghiệp báo đời trước của mình. Mình tìm đúng một cách, vẫn tu, vẫn chữa chạy. Nhưng mà nhớ cái một điều là đừng có giấy niệm là mình về cũng được. Bảo đảm đừng cái giấy niệm. Ở quê miền Tây hoặc là miền Nam, tôi không biết sao cho ở miền Trung của chúng tôi đó, ai mà tu rồi mà đi về nhà là coi như là trốn luôn, chứ không bao giờ dám về quê. Người ta nói là một cái nỗi nhục lớn. Lần lần mình học sẽ thấy nè, chứ không phải dễ đâu. Là cái nỗi nhục lớn của một cái gia đình đó, cho nên ta không có dám. Chết sống gì ta cũng phải ráng nắm cái đầu dây này đi. Trong kinh A Hàm có một thầy Sa Di tên là Sanu. Thầy tu rất là còn trẻ tuổi, thầy rất là thông minh, cho nên một thời gian thầy trở thành một vị nói chuyện rất là giỏi, tiếp người cũng rất là hay. Các em hiểu sao, cái một hôm cái ngày gặp diễn biết, cái ngày sinh hoàng tục, thì khi ngày sinh hoàng tục rồi, ngày về ngày trình với bà mẹ là bây giờ con tu nữa, con sinh hoàng tục. Bà mẹ bà nghe xong mà bà khóc thảm thiết luôn. Này chúng biết chứ, mà khi mình đi tu rồi nha, là trước khi mình đi tu á, mà cha mẹ mình đồng ý rồi á, thường thường cha mẹ mình nói một câu thì sao? Tôi sẵn sàng cho ông đi, nhưng mà nhớ ông đi luôn đừng về. Bởi vì về một cái là mình thấy mình đi tu, mình về là cái nỗi nhục của cha mẹ chứ không phải dễ đâu. Mà khi mình đi tu được là cũng là một cái vinh dự, vinh hạnh của người cha người mẹ, có một đứa con từ khước hết tất cả để bước vào cái con đường này. Cái thời xưa và cái thời nay nó cũng như thế, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cha mẹ đi đâu, bà có mấy đứa rồi, tụi có 5 đứa, 5 đứa làm gì? Chỉ cần nói là 3 đứa đi làm, 2 đứa đi tu, trời ơi bà có phước, đại có phước, con mà đi tu, 10 người đều nói như thế. Mà còn bây giờ mình về, trời ơi tưởng làm gì giỏi lắm, hay lắm, vô chùa bây giờ về. Đa phần là như thế. Cho nên bà mẹ này nè, bà nghe bà khóc lóc thảm thiết luôn. Cái vị Sa Di nè, Sanu, ông thấy lạ quá ông nói: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người còn sống? Khi sống không được thấy, thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Con còn sống mà, đâu chết đâu mẹ khóc, thấy không? Mà khóc thảm thiết lắm, tội lắm. Đó, ai mà đi mà về là bảo đảm cha mẹ tao buồn, tao khổ lắm. Tao làm giống như là một cái gì á, làm giống như là bị phạm một cái gì mà tao không có nói ra được. Cho nên đại chúng mình ráng mình đi cái con đường này thôi, ráng đi. Dầu cho nó khúc khiểu, nó gặp gờn cách mấy, mình té phải không? Té cái bịch, nghĩ cái đứng lên cái xin ông thầy nghiêng phổ, ông thầy gì đó. Dầu sức tiếp, đi tiếp. Từ dưới đất mình đứng lên, đừng có nương tựa đâu, té từ dưới đất đứng lên đi tiếp, ráng cố gắng. Đừng có một cái tâm mình thối lui, cái con đường này nó phải vậy chứ. Kể cả Đức Phật mà còn bị vu oan vu cáo rồi, tham chư tổ đề bà mà họ lên họ mổ ruột, họ lấy cái bình bán mà họ mổ ruột ngài, móc ruột ra. Gương xưa còn đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma mà cái năng lực của ngài như thế mà phải 6 lần phúc đập. Chư Phật chư tổ đã đi con đường này, đã gặp những cái trong gai rồi. 81 nạn mà mới có 80 nạn chưa được, phải không? Thấy không? Mình là vô lượng kiếp mình đã từng là vua, là chúa, là cái gì đó rồi. Mình tạo nghiệp không biết bao nhiêu, thì bây giờ cái thân chút xíu bệnh, bị cái chướng ngại chút xíu. Đồng ý, khi cái chướng ngại đến mình cũng có động tâm chút xíu, nhưng mà rồi mọi cái nó sẽ qua. Mà người xưa ta nói là tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, không có đứng chỗ. Cho nên tôi nói thẳng một điều là cái vô thường là cái vi diệu pháp để cho chúng ta tiến đạo. Nếu không có vô thường chắc mình tu được. Nhờ vô thường cho nên sáng tôi phiền não, nhưng mà chiều tôi tu tập nó không còn phiền não nữa. Cảm ơn vô thường, thấy không? Cho nên mình ráng cố gắng mình vượt qua những cái chặng, những cái đường này. Thì cái thầy Sa Di này cũng như thế. Về là bà mẹ khóc lóc liền, ha. Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống khi sống không được thấy? À, bây giờ con rõ ràng con về mà. À, bà mẹ cũng rất là hay, bà làm bài kể, bà đáp. Người ta khóc cho con là khóc khi con chết, hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy chăng? Mẹ rất là hay. Mà có bà mẹ vậy là chắc mình tu ngon hơn. À, chẳng hạn như ngày Hám Sơn á, khi ngài đi tu, ngài về, ngài thăm nhà, bà nói bây giờ tôi ông được không còn cha mẹ nữa, không còn cha mẹ mà thân tộc nữa, ông đi luôn đi, từ đây trở lên là vĩnh biệt, ông đừng có móng tâm gì về gì nữa hết, thấy không? Bà mẹ bà làm kể rất là hay chứ, ha. À, ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người đó, vì người đó được xem còn sống cũng như chết. Về là mình cũng như chết, mà khó làm ăn lắm. Ngày xưa tôi công quả 8 tháng thường chiếu rồi tôi về lại làm ăn được, cho nước vô chùa chứ. Bây giờ làm cũng được, ngày xưa đo vô một thước hay mình đo còn 80 gì đo không được. Sao đó, ví dụ như mình làm gỗ đi, sao đó. Bây giờ mình làm gì cũng được, nhưng mà bây giờ mình bán cháu lòng cũng được, không bán gì được hết. Bây giờ mình lỡ mà ra cái than hồng rửa đỏ rồi rừng hực nó đốt cháy, à, cho nên mình phải đi luôn đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Phật dạy, chỗ thân cận của người tu hành là chẳng nên gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, cho đến chẳng nên ở nhà người nữ, cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm, mà vì nói pháp nếu vào nhà người chẳng cùng gái nhỏ, gái chinh, gái gố chung nói chuyện, lại chẳng cùng người bắc nam để làm thân hậu, nếu có nhân duyên cần riêng mình vào thời chiên một lòng niệm Phật, ví dụ A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Mình thấy cái câu chuyện mà Tây Du Ký rất là hay, và tôi dẫn chứng một đoạn đường. Khi mà Đường Tăng đến Tây Lương Nữ Quốc, thì bà Tây Lương Nữ Quốc này bà bắt buộc là bây giờ là ba Tôn Ngộ Không rồi Sa Tăng Tư Bát Giới đi đi để Đường Tăng ở lại. À, mình coi bộ phim cũng rất là ý nghĩa. Thì khi mà vào gặp với bà Tây Lương Nữ Quốc là ngài cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì lúc này Tây Vương Nữ Quốc nói một câu nè: thầy Đường Tăng, thầy nói cái gì cũng ngũ uẩn giai không, thì bây giờ thầy nhìn lên tôi đi chứ gì đâu mà sợ mà A Di Đà Phật, thấy không? Cái này nó có ý nghĩa rất là hay, là nó dạy cho cái người tu là chưa, ông chưa thấy được ngũ uẩn giai không thì chỉ có một đường là A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật, thấy không? mình biết mình còn cái tật đó thì thôi A Di Đà Phật đi, rất là hay. À đại chúng nhớ mà ở nước lỗ không? Ở nước lỗ trời tự nhiên bắt đầu nó mưa lớn quá, nhà cái người hàng xóm sạch. Thì cái bà này á, bà là chưa có chồng, gái chưa chồng mà, bà đến mới gõ cửa nhà cái anh hàng xóm. Bà nói: anh ơi, anh cho tôi chú mưa một đêm thôi, bây giờ nhà tôi sạch rồi, mưa nó ướt áo ướt quần rồi, khổ quá, nhất định là không được. Không, cô là gái chưa chồng mà tôi là trai chưa vợ mà qua đây người ta dị nghị không được. Thì lúc này á, cái cô gái này nói: ông này thiệt, sao ông không bắt chước như Liễu Hạ Huệ đi? Thì anh chàng nói: Liễu Hạ Huệ thì được, mà tôi thì chưa được, thông cảm. Đóng cửa. Thì câu chuyện này nó đến tay Khổng Tử. Khổng Tử phán bình một câu như này: Liễu Hạ Huệ là bậc thánh, mà người con trai nước lỗ cũng là bậc thánh, hai người đều là thánh hết. Tại sao? Ông Liễu Hạ Huệ mùa đông trên đường đi, ông gặp một cái cô gái 18 tuổi bị cấm giữa đường, mà nếu mà ông đem về nhà thì cô gái này chết. Cho nên ông mới khiêng vào cái miếu gần đó. Ông làm gì? Ông ôm cô gái này suốt một đêm luôn để sưởi ấm, cứu sống cô gái này, mà ông không khởi một niệm dục tưởng nào. Thì cái anh chàng này nói là: bây giờ ông Liễu Hạ Huệ thì được, mà tôi thì chưa được. Cho nên mình biết là mình tránh. Cũng giống như là đường ta, ông biết là ông được rồi, thấy không? À, trên này nó hay: nếu có nhân duyên cần duyên mình vào thời, chuyên một lòng nghĩ nhớ đến Phật, thấy không? Là nếu vì người nữ nói pháp thời, chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực, nhẫn đến pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là những việc khác. Đó, đó là rõ. Như vậy tóm lại cái người tu của mình á, mình thấy hay cái một cái điểm. Mình giống như từ khước, mình giống như là buông bỏ, từ khước hết tất cả những cái dục nhiễm, những cái ô nhiễm, những cái thèm khát gì những người đời thường ta mong muốn, mà mình thấy rõ được bản chất nó chỉ có hạnh phúc giỏi lắm là 20 năm, 30 năm, tới khi 10 năm là nó hết. Vậy chúng biết chứ. Mà tôi gặp những người mà tu á, mà họ về gia đình rồi họ tâm sự, họ hạnh phúc giỏi lắm 3 tháng đầu, 3 tháng đầu thôi. Còn những cái tháng khác mà thôi, mụ vợ nó chửi thôi, không còn gì hết. Có một kiện về em kể tội lắm. Ông về ông làm gì, ông rửa chén rớt cái chén bể. Mà bà vợ ngày xưa là tôn kính lắm nha, thật Phật tử mà. Trời ơi, tôi tưởng mày giỏi lắm, rốt cuộc mày rửa chén cũng nên nữa, chửi xối xả vậy, thấy không? Đâu phải. Cho nên là bây giờ mình là cái người xuất gia rồi, mình thấy được bản chất của cuộc đời, mình thấy hết tất cả, thấy rõ lắm. Ngồi mình chiêm nghiệm lại, bởi mình cũng rảnh mà, đâu có công ăn việc làm gì nhiều đâu. Rảnh không, sáng mình làm nhổ cỏ rồi, có ai nấu cơm rồi thì tối ngồi thiền thôi, chịu khó bỏ ra 5-10 phút mình quán chiếu cuộc đời này thử, thấy không? Không có gì đâu. À, cho nên là thiền sư mà tế công đời tống, ông làm cái bài này rất là hay, tôi đọc lại nha. Đọc lại là chúng ta hồi hướng luôn: Nam va bắc lại đến tây đông, gẫm xem phù thế tổng giai không. Tức là mình đi tới miền Nam, miền Bắc, miền Trung, miền gì, lui tới lui. Cũng giống như cái đoạn đường mà sanh tử luân hồi của mình á, lên rồi xuống rồi lên. Bây giờ nhìn lại chả có gì hết, và tổng giai không á, đều không có gì. Lui tới xá gì công, ruộng cũng không, đất cũng không. Chết rồi mình đem theo cũng được, phải không? Mà mình hay cái chỗ là khi mà chúng ta vào đây, chúng ta tu tập chuyển hóa trưởng dưỡng, mà chính là cái gì cái tâm mà gọi cái tâm thức, gọi là bạch tỉnh thức á, mà chỉ có cái người tu mà chúng ta gặt hái được. Cho nên cuối cùng nữa, thẳng ra một điều luôn là chúng ta đến đây chúng ta tu học hoặc là chúng ta làm cái gì cũng cho cái bản thân mình, chứ mình không có nói mình làm cho tam bảo. Nó thẳng một điều luôn, mình đến đây mình trồng cái cây này, mình xây dựng cái này là cái phước lực, là để cho mình, là cái hành trang này mình đi. Chứ mình nói thật luôn, chứ mình cũng làm cho hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thường Chiếu, cũng làm cho ông thầy nào hết á. Mình nghiệm lại làm cho mình, nghiệm lại luôn. Bản thân chúng tôi cũng như thế. Bản thân chúng tôi là nói xây chánh điện, xây này với kia, thật ra xây cho ai cũng là tạo cái phước duyên, phải không? Chứ mình cũng đâu làm cho ai đâu. Rồi đến đây mình ngồi thiền cũng như thế, rồi mình tụng kinh cũng như thế, là cũng cho bản thân mình thôi, chứ cho ai đâu. Mà được may mắn là mình làm hết tất cả, quy về cái chỗ là để mình tu tập, mình trưởng dưỡng hạt giống gọi là Phật đạo, chứ không phải là thế gian nữa. Còn mình ở nhà cũng làm ăn, cũng buôn bán, nhưng mà tạo cái nghiệp bất thiện. Một ngày mình tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp bất thiện. Còn đằng này dù gì đấy nữa, mình dừng những cái điều ác rất là nhiều. Dầu cho có những lúc mình móng tâm bậy bạ có, nhưng mà thân mình không có tạo ác, miệng mình không có nói lời ác. Cho nên ba nghiệp nó không có tương ưng thì nó chưa hình thù về nghiệp. Nhớ kỹ, chưa hình thù, hình thành về nghiệp, phát triển về nghiệp. Còn ở ngoài là đầu mình nghĩ, là cái thân mình làm, miệng mình nói, đủ ba nghiệp tạo, thấy không? Đó, cho nên rồi nghiệm lại rồi, tất cả đều không có gì hết. Đó, đổi thay sành sạch, chủ nhân ông, vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi tay trắng, kẻ như sông, vợ cũng không, con cũng không, suối hoàng riêng rối, kẻ gì mong, quan cũng không, chức cũng không, số hết nghiệp mang khó thoát vòng, sớm chạy đông tây chiều đàn đông, người đời nào khác mấy chàng ông, cố hút trăm hoa thành mật ngọt, bao nhiêu khó nhọc rốt thành không. Đó. Ở đây nói là mình là người đời giống như con ong. Hai con ong suốt một ngày nó tìm trăm loài hoa nó hút mật. Mà khi mà hút mật xong rồi thì cuối cùng rồi nó cũng thành tay không. Thì mình cũng vậy. Nếu mà mình không có tu tập thì ở ngoài mình một ngày luôn mình kiếm đủ thứ cái gì mà phải có tiền để nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi cái đủ hết. Không có phút giây nào mà tu tập được hết. Mà khi mà chúng ta từ bỏ cái cuộc đời này rồi, từ bỏ thân bằng quyến thuộc, đâu phải là một đời chúng ta tu đâu. Nhiều đời nó cộng lại kích thích nhân duyên, cho nên ngày hôm nay mình mới rủ sạch một cái mình đi. Nhưng phải dễ đâu, đúng không? Đêm khuya vừa đổ canh ba chấm, thoát chốc canh năm hiệu đổ đồng, sự đời suy xét ngắm trong, nam kha giấc mộng cũng không hơn gì. Tức là giấc mộng không, nam kha không? Mở con mắt dậy thì không có thấy gì hết. Thì cái việc đời cũng như thế. Đó, cho nên cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, là đành rằng mình đi tu, người ta nhìn mình, ta thấy mình thua thiệt, đúng, thua nhiều cái lắm. Mà chính cái thua đó nó để tô đắp cho cái cõi tịnh độ trang nghiêm của mình mai kia. Còn ở ngoài mình thấy là có đầy đủ hết tất cả, gì cũng có hết. Mà chính cái đó là nó chìm ở trong biển khổ sanh tử. Thì về tối nay mình về mình suy nghĩ đi, cho đại chúng mình suy nghĩ. Suy nghĩ một đêm cũng được, suy nghĩ hai đêm cũng được, ba đêm cũng được. Mà nói thẳng một điều, cái mà suy nghĩ, cái mà quán chiếu, mà phải từ tánh mà quán chiếu, chứ đừng có suy nghĩ quán chiếu về cái vọng tưởng. Đúng không? Mà cho nên có những người đi một hai năm ngon lành vậy, đụng viên một cái rồi bứt cái một, mình rất là uổng, chứ không phải dễ đâu. Mình bứt phá một lần thôi, chứ không phải là cái viên lần thứ hai được đó. Cho nên trong thiền thoại kể lại, có một vị thiền sư Trí Nham, sau này ngài nói pháp thiền sư Ngu Đầu á, khi chưa xuất gia Ngài là một vị võ tướng, lang tướng. Một lần đi chinh chiến, Ngài ngẫm lại được cái cuộc đời Ngài chả cái gì hết, buông vũ khí hết, buông áo giáp. Năm đó Ngài 40 tuổi, vào trong núi xuất gia với thiền sư Bửu Nguyệt. Một hôm có hai người bạn ngày xưa làm tướng cùng đến gặp Ngài ở trong một cái ngôi chùa, ở trong một cái thất rách rưới. Ông có điên không? Ông có điên sao mà ông ở đây? Trời ơi, nhà cửa dinh thự vợ con cái gì cũng có mà tại sao ông bỏ hết ông vào đây? Ông có điên không? Cái Ngài nói một câu: ta điên nhưng mà sắp tỉnh. Điên nhưng mà sắp tỉnh rồi đó. À, còn các ông á mới thật là điên. Ôi, mê đắm thanh sắc, tham huynh hám sủng, trôi nổi trong sanh tử, sao mà không mạnh dạn thoát ra đi. Nói xong hai bạn trầm ngâm, mà không biết xuất gia, không biết, tôi cũng hiểu nên đó nó ngắt, không kể tiếp. Thấy không? Điên mà sắp tỉnh, đúng. Đúng, người ta nhìn mình, tôi tưởng mình điên không có nha. Đúng không? Ngày xưa là ông thầy Bảo Tú không? Ông đi xe mà đi tiền mà chở bao bố á, không? Ông buồn hết, ông vào ông tu. Thì rõ ràng mấy người bạn ông nói ông điên sao vậy, tiền bao bố không chịu xài, phải không? Thì những người mà ta từ bỏ tất cả ở đây cũng vậy nè. Ở đây có những người làm tháng lương 20-30 triệu, 50 triệu gì á, danh vị rồi chức tước rồi cái gì cũng có hết, nhà cũng là nhà cao cửa rộng, rồi chồng con rồi cũng đẹp người đẹp nết vậy, nhưng mà nó chạm vào một cái dây mà tôi nói cái dây ngàn xưa mà cái thể nghiện mình, nó chạm nó tích đi lên đường liền, mà nó gõ đúng vào cái nhịp dây đó rồi bảo đảm tao bứt được. Gõ mà chưa đến thì bứt không được. Hay cái điểm đó, mà cái dây thể nghiện này là tất cả mọi người mà phát cái thể nghiện lập nghiện rồi nó để đó, có một phút giây nó gõ từng chút, mà khi nó chạm vào cái ngõ ngách của con tim rồi đó, bứt. Mà nhớ một cái là khi mà chạm vào ngõ ngách những cái đường đi nước bước rồi, là chúng ta đừng có cho nó gõ vào những cái nhịp dây của thế gian. Vì sao? Chúng ta học tiếp. Tôi nói cái quan rế sát này là mình ráng cố gắng mình học 2 buổi phải không? 8 bữa nữa là 10 bữa cho nó hết cái quan rế sát. Không biết ha. Tôi môi ở đâu không biết, mà cái học ra học suốt vậy. Cái giới này là rất là khó, cái cửa ải này không phải dễ đâu. Cho nên mình học suốt rồi. Học chừng nào cho đủ 10 bữa cái mình nghĩ, không? Rồi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo.